Việc thám hiểm trên phương diện nào đó là hành động giúp con người tìm tự nhiên, trở về vũ trụ. Đến quang đảo, đến giữa biển để nhìn sóng nước, cứ đặt chân lên vùng băng tuyết miền Nam Cực hoặc sờ mỏ nó, vào mỏm đá ở chót Hy Mã Lạp Sơn, lặn xuống biển tìm hang động. Sóng nước, băng tuyết chỉ làm xúc động người thám hiểm khi nó chưa được ai nhìn tới lần nào. Người thám hiểm còn tò mò tìm những bộ lạc bán khai mà chưa có người văn minh nào tới khảo sát. Người ta đòi hỏi sự trinh nguyên. Niềm vui sướng tột cùng của người chơi kiển là thấy một mầm non, một cọng rễ mọc ra đúng nơi đúng lúc. Theo sự bố trí từ trước, cọng rễ và mầm non ấy là sự sáng tạo riêng của chủ nhân. Người ngoài cuộc có thể trông thấy cái mầm ấy, nhưng nó nảy ra không phải vì sự ao ước và sự bố trí của họ. Mỗi dân tộc lập quy chiên, tạo dựng kiển theo một kiểu riêng ở chung quanh lâu đài hoặc nơi nghỉ mát của vua chúa, những bồn bông, những hàng cây thẳng tắp với bùn nước. Những chánh thể kế tiếp luôn luôn nghĩ đến việc bảo vệ các di sản văn hóa này vì nó tiêu biểu cho dân tộc tính. Bên Pháp, vài câu lạc bộ đặc biệt đã thành lập, thu hút nhiều hội viên yêu chuộng thiên nhiên và nếp sống khỏa thân. Họ dùng thuyền máy đến cắm trại tại góc hải đảo nào đó để sống bằng thích với mặt trời sóng biển. Nhưng đó là những người đời bàn cổ, biết mang kiến đen, ăn đồ hộp, uống rượu bọt. Đáng ca ngợi nhất là vài chàng trai dùng bè hoặc thuyền bườm cỡ nhỏ vượt đại Tây Dương hoặc đi vòng quanh thế giới. Gặp lúc nguy nan, họ kêu cứu với cái máy phát thanh nhỏ. Họ ôm ấp cái mộng chinh phục không gian, ra giữa biển. Họ sống lại bằng tưởng tượng những phút quyền diệu của con người đầu tiên nhìn thấy mặt trời vừa mọc trên biển cả, mặt trời đầu tiên, biển cả đầu tiên của con người. Thoát ly thực tế, sống bằng tưởng tượng là phản ứng tất yếu trước cảnh ngộ không được như ý. Con người muốn bài trừ những thiếu sót, phản kháng nếp sống giả tạo, nên đề cập đến trường hợp người già sống mãn nguyện được xã hội ưu đãi. Đáng lý ra thì họ hài lòng, nhưng họ vẫn bất mãn vì cuộc đời quá ngắn ngủi. Thân xác con người bị bào mòn với tuổi tác và họ không được sống mãi mãi để hưởng công danh phú quý. Họ run sợ trước luật vật đổi sao dời, hữu tình hữu hoại, vì vậy họ chơi kiển. Thanh thiếu niên Âu Mỹ lúc sau này đã bất mãn, nổi loạn. Người ta giải thích rằng họ bất mãn vì quá đầy đủ về vật chất. Có thật như thế không? Hay còn lý do nào khác? Lúc bất mãn, họ không chơi kiển, và nếu gặp ai lui cui chăm sóc chậu kiển, thì ắt là họ xem thường, hoặc nhổ cây kiển quăng bỏ. Lứa trẻ này gào thét sự cô độc, với khoảng trống sau lưng và bóng tối trước mặt. Và cây kiển kết tình không gian, thời gian, không trị nổi cơn bệnh. Dường như họ thích uống rượu, vì men rượu giúp con người thoát ly thực tế. Người, cây cối, viên sỏi đều giống hệt nhau. Con người quên nơi mình đang đứng, quên ngày tháng, quên tuổi và trở thành cây kiện cổ quái dưới mắt người không sai. Lúc sai, con người sống trong thế giới riêng, ngăn cách với xã hội thực tế. Khi tỉnh rượu, con người bèn cười để chế giễu lấy mình. Tại sao ngủ giường nệm, có máy thâu thanh, ghi âm, truyền hình, có xe đua, máy ảnh, có tình nhân mà các cậu ấy lại bất mãn? Ngành xã hội học, tâm lý học, ngành thống kê, phân tâm học phát triển mạnh để theo dõi, bắt mạch những cơn bệnh ấy. Ngày nay, con người đóng vai trò nhỏ bé trong bộ máy xã hội. Mỗi người làm một công việc lụng dụng nên cảm thấy cô độc, tách rời khỏi đồng loại. Thí dụ như anh thợ cắt giấy ở nhà in, anh ta cứ ấn nút cho lưỡi dao ăn xuống, hết mớ sách này đến mớ sách khác. Hết giờ làm việc thì về nhà, anh ta chỉ có trách nhiệm là cắt cho ngay ngắn. theo tốc độ quy định sẵn để ăn khớp với những cái máy xếp giấy, đóng xếp giấy ấy thành quyển sách, quyển sổ. Mớ giấy cho anh ta cắt sẽ dùng cho việc gì? Nếu là quyển sách dày thì bao nhiêu trang? Nội dung đề cập tới chuyện chi? Viết và in cho ai đọc? Đem bán ở đâu? Với giá bao nhiêu? Toàn là những vấn đề mà bản thân anh ta không được quyền quyết định. Đó là chưa nói tới trường hợp mớ giấy ấy sẽ vô dụng, trở thành quyển sách xấu xí vì sự sơ suất của người thợ khác. Anh thợ làm việc với nhiều bạn cùng chung một ngành. Bạn bè cười vui với anh, bắt tay anh lúc vào sở, lúc ra về hoặc cụng ly với anh. Buổi chiều thứ bảy, xem ra thì ấm cúng lắm, nhưng gặm lại là phép xã giao hời hợt. Anh ta ở một xóm ngoại ô, bên cạnh những người làm nghề khác. Con cái anh, vợ con anh thì sống chung đó, nhưng vợ lo nghĩ đến áo quần, đến phim ảnh, con thì đọc truyện bằng tranh về cowboy phiêu lưu. Thầy giáo dạy dỗ con anh, vợ anh là ăn mặc mua sắm theo phong trào, bắt chước các bà láng giềng. Đã bất lực trong gia đình, anh lại càng bất lực trong xã hội. Chánh phủ này lên, ông bộ trưởng kia từ chức, đồng tiền bị phá giá hoặc lên giá. Do Thái đánh với Ai Cập, Trung Đông thử bơm khinh khí là điều mà anh không thể nào can thiệp được, mặc dù anh là công dân trong nước, là con người trong khối nhân loại. Hoàn cảnh làm việc manh mún ấy khiến anh bất mãn, tìm cách thoát ly thực tại. Những người minh triết đã nhắc nhở anh, cứ hưởng thụ, đừng thắc mắc gì cả. Cô ấy có thể hiểu ngầm rằng, ăn xôi cho no rồi ngậm miệng, hoặc nó trở thành một mạng lệnh sắt đá, đừng làm chính trị, đừng làm cách mạng lôi thôi gì cả. Nhiều chuyên viên về chính trị, về cải cách xã hội đã làm giùm anh rồi, cứ hưởng thụ trong cộng đồng xã hội. Cái nhu cầu hòa mình với nhân loại, sống gần thiên nhiên, sống thênh thang trong vũ trụ, được các kỹ nghệ gia khai thác triệt để, đem bán sẵn, muốn gần gũi vũ trụ thì tung tiền ra mà mua. Giờ làm việc trong hãng đã rút ngắn, ngày làm 8 giờ, bị tai nạn thì có bồi thường, mỗi năm được nghỉ 10 ngày mà vẫn lãnh lương. Ở các nước kỹ nghệ tiên tiến, bao nhiêu yêu sách căn bản nêu ra hồi thế kỷ 19 đều được thỏa mãn phần nào đối với giới thợ thuyền. Do đó họ được rảnh rỗi, lúc rảnh rỗi người ta được quyền hưởng thụ để thâu hồi sanh lực, đuổi xua mệt mỏi. Thì giờ nhàn rỗi đã có, tiền bạc cũng có lai rai, người ta gọi đó là bước đầu của nền văn minh nhàn rỗi. Để phục vụ thân chủ quý mến, các hãng buôn bày ra thể lệ mua trả góp. Người nhàn rỗi luôn luôn leo thang về hưởng thụ, lần hồi họ ao ước sắm máy điều hòa không khí, sắm xe hơi hoặc sắm những máy hát mới. Muốn trả nợ, họ đành tự nguyện làm việc thêm những giờ súp. Họ tự bóc lột họ. Khai thác sự nhàn rỗi là ngành kỹ nghệ quan trọng. Người ta bán những máy thâu thanh, máy hát dĩa, máy truyền hình, cất thêm nhiều rạp chiếu bóng, quán rượu, hộp đêm. Sắp cuộc con người nhàn rỗi suốt ngày lo lắng để trả nợ, để được nhàn rỗi thêm. Càng nhàn rỗi thì càng nhức đầu nhức óc để mua sắm. Máy móc không thay thế thiên nhiên được. Thiên nhiên đem cho ta niềm lạc quan, từ nội tâm tỏa ra. Máy móc chỉ hấp dẫn tạm thời, rồi trở nên nhàm chán. Mua cái máy ghi âm, thâu vô phát ra, kéo nút tự động này, nhấn nút tự động kia, chừng vài chục lần là thấy cái máy không còn màu nhiệm gì. Nên bán để mua cái máy khác tinh xảo hơn. Màn ảnh cũng vậy, vào rạp hát trở thành thói quen để giết thì giờ, ngủ liêm diêm vì tuần này gần giống như tuần kia nhưng hơi khác nhờ kỹ thuật quảng cáo, nhờ đào kép mới. Du lịch trở thành ngành thương mại, hào khoáng. Gặp thắng cảnh, được giải thích, nhìn sơ qua, rồi vào quán trọ, rồi lại đi, chụp vài kiểu ảnh. Để đến mục tiêu cuối cùng là trở về nhà, thuật lại những hình ảnh giai thoại mà báo chí đã nói nhiều rồi. Nghe hát trong dĩa, tuy thoải mái nhưng là thụ động, chẳng bù đắp lại các nhu cầu của nội tâm là chủ nhân phải ca, phải hát để bày tỏ nỗi lòng với trời đất. Mỗi người, mỗi gia đình đều được trang bị châu đáo. Người lớn được chăm sóc không kém gì đứa bé. Phòng ngủ là nơi êm ái, sạch sẽ như cái nôi. Tiền là có tất cả. Thiên nhiên trở thành món hàng. Theo lời các quảng cáo viên, mua cái tủ lạnh là mua một hòn đảo trinh nguyên miền Bắc Cực. Chai dầu thơm là giấc mơ của nàng tiên ngủ trong rừng. Kem đánh răng là hơi mát của rừng thông. Chai nước suối là trăng rằm nhốt trong chai, đậy nút cẩn thận. Cái đồng hồ đeo tai là đóa hoa ở đáy biển hay trên chót vót núi. Vì người thám hiểm đã mang theo đến đó, viên thuốc trị táo bón trở thành thứ linh đơn cải lão hường đồng, vân vân. Chúng ta sung sướng lắm rồi, mục đích của đời sống là tìm thấy hạnh phúc. Chúng ta đã thấy hạnh phúc cá nhân, chân trời đang mở rộng. Nay mai, con người chỉ cần làm việc mỗi ngày chừng 4 giờ, 20 giờ còn lại thì tha hồ mà hưởng thụ. Đòi hỏi gì nữa, con người sẽ lên mặt trăng, sẽ trị được bệnh ung thư. Nhưng một số đông người, nhất là giới trẻ ở châu Mỹ, đã phản đối lại. Dân minh nhàn rỗi là dân minh thiếu nhân tính. Phải làm cách mạng xã hội, không chấp nhận thứ cách mạng kỹ thuật, thay thế loại dầu thơm này, loại máy chụp ảnh kia bằng những kiểu khác. Dân minh nhàn rỗi tạo ra những con người thụ động, cười tươi để che giấu sự ích kỷ, sống theo công thức, theo thời trang, giống như những đứa hài nhi to xác, grand bébé, ăn mặc sạch sẽ, nhút nhát, thiếu bản lĩnh, hữu cựu và đạo đức giả. Bọn người ngoan ngoãn kia lại trả lời, chúng bay chỉ biết đập phá, thời buổi này nhân loại tiến xa rồi, không còn những giai đoạn cách mạng đổ máu nữa. Chúng bay ganh tị, lười biếng, muốn hưởng thụ, nhưng giả dờ đạo đức gương mẫu, khổ hạnh, ăn không được, chúng bay đập phá, chứ thật ra chúng bay thích ăn. Đừng xúc phạm sự tự do và quyền sống của kẻ khác. Anh bạn nổi loạn đáp, đó chỉ là tự do, làm tình ái và quyền sống để thỏa mãn xác thịt. Nhưng tình bừa bãi lại là phi nhân vì nó khiến con người cô độc hơn. Gặp nhau trong nhục dục nhưng chẳng ai thật lòng yêu ai cả. Như vậy là xa nhau, tách rời nhau lúc yêu đương. Phi nhân tức là không hợp với lẽ trời, với đạo lớn của Lão Tử, tức là phản nghĩa với thiên nhiên. Bây giờ, thử nhìn thẳng vào nước ta. Tại đô thị, lúc máy bay to, máy bay nhỏ bay không ngớt trên trời và tiếng súng, tiếng bích kích pháo, nổ rền. Người chơi kiển, ngắm nông bộ, chiếm một tỷ lệ bé bỏng so với dân số chen chúc ở đô thị, nhưng không nên căn cứ vào bản thống kê đó mà kết luận rằng đa số người còn lại sống sát thực tế, tắm trong thực tế nóng hổi. Chơi kiển chỉ là một trong nhiều hình thức thoát ly thực tế. Người tới chơi kiển vì đã có nhiều trò chơi khác dẫn hơn. Ông Từ Thức, chàng lưu thần Nguyễn Triệu ngày xưa, mặc áo dài, mang búi tóc củ hành, đi bộ. Ngày nay Từ Thức và Lưu Nguyễn mặc áo ni lông, đi dài chạy xe gắn máy. Đặc biệt nhất là có thêm nhiều phụ nữ đóng vai Từ Thức. Xin lỗi, các cô các bà muốn được sống nửa năm tiên cảnh một bước trần ai. Trong cái thế giới đầy tiện nghi nào xe du lịch, nào biệt thự, với những ông hoàng tử trẻ mãi không già. Ở nông thôn, hằng ngày đối diện với cái chết, tâm trạng con người ra sao? Điều chắc chắn là mấy chậu kiển xưa và quý ắt đã tan tác khô lá rồi, chủ nhân bận rộn với nhiều vấn đề khác. Cấp bách thơm, mạng người là quý, làng mạc, đồng lúa, bụi chuối, ao nước, cái thiên nhiên do con người xây dựng từ bao thế hệ càng quý hơn. Người nông dân ra thành thị lúc chiến tranh đang tiếp diễn, đã gặp khung cảnh lạ, nếp sống bị xáo trộn. Nhiều ông lão sống ủ rũ để chờ ngày thanh bình, rồi về nhà quê cho bớt nhức đầu nhức óc. Con cháu trở nên xa lạ với các ông, Kinh nghiệm, đối nhân xử thế, luân lý gia đình của thời xưa trở nên lỗi thời, vô ích. Khi các ông ngồi ngắm kiển, người ta cho rằng đó là gian bóng một thời. Hình ảnh đẹp lắm, nhưng cái đẹp ấy chỉ nên đăng báo, đưa lên đài truyền hình mỗi năm nhiều lắm là một lần vào dịp gần Tết, hoặc đưa hình ảnh ấy với nước ngoài để giới thiệu văn hóa cổ truyền. Cái kiển và hòn Đông Bộ đã chết, chẳng còn đóng vai trò dưỡng tánh tình như hồi xưa. Nhìn phớt qua, có người giải thích cái chết ấy như sau: chơi kiển đòi hỏi thì giờ rảnh rỗi. Chậu kiển đòi hỏi nơi rộng rãi, đủ sương nắng. Sự giải thích ấy hơi gượng gạo, giống như sự giải thích cũng gượng gạo của mấy ông lão khi gặp con cái phản ứng: tụi bay quên lễ nghĩa bất hiếu, ra chợ búa để làm ăn, tụi bay lần hồi quên ngọn rau thất đất. Người thành thị nếu gặp dịp rảnh hoặc dư giả chút ít tiền, thường đến quán nhậu, ngồi lân la với bạn bè hàng đôi ba giờ. Lắm khi họ nhậu từ 9 giờ sáng đến giờ thiết quân lực. Như vậy là thời giờ nào quá bận rộn, nhậu nhẹt, tốn thời giờ như cờ bạc. Một chứng bệnh mà nhiều người mắc phải. Khách sành điệu thường tìm tòi món ăn đồng quê rừng rú. Lương, ếch, trắng, nai, heo rừng để thay thế cho món cá mồi hộp, thịt heo, cá biển, cải bắp mà họ ăn ở nhà. Chiếc xe gắn máy, cái máy truyền hình chiếm khoảnh đất to hơn chậu kiển và tốn kém tiền bạc hơn nhiều. Nếu quả thật chơi kiển là nhu cầu thiết yếu, chúng tôi tin rằng dân đô thành sẽ phá một góc nhà hoặc đúc cái sân nhỏ rất dễ dàng. Kiển không được phổ biến vì lý do sâu xa hơn. Kiển là thiên nhiên, là bồng lai tiên cảnh, là giấc mơ siêu thoát giúp con người tạm quên cuộc sống nhọc nhằn. Nhưng hiệu năng của kiển quá yếu ớt, lạnh lẽo, cảnh bồng lai mà gốc kiển gợi ra thật là mơ hồ khó tin. Đã có một món khác sống động hơn cây kiển, hấp dẫn hơn, công hiệu hơn, đó là đàn bà, là hình ảnh khiêu gợi của thần tượng mới. Đệ nhất thi hào Việt Nam là Nguyễn Du đã viết trong Kim Dân Kiều: rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên. Một tòa thiên nhiên với thu thủy, xuân sơn, mây là tóc, tuyết là da, mai là cốt cách, khuôn trăng đầy đặn, hoa cười ngọc thuốc. Cần người đẹp, bọn đàn ông cảm thấy lâng lâng như siêu thoát vào bồng lai tiên cảnh. Thời xưa, đàn bà con gái là món giải trí của vua chúa quan lại phú thương, rất dễ kiếm. Vua tuyển hàng trăm cung phi, ông quan bực trung mua hàng chục hầu thiếp trẻ măng. Lúc thiên tai hạn hán, dân nghèo đem con gái giao cho chủ nợ. Đàn ông chỉ cần gìn giữ nuôi nấng người chính thất và bày con do bà này sinh ra để nối dòng dõi tông đường, giữ gìn gia tài. Đối với hầu thiếp thì họ tha hồ thay đổi, sắm thêm hoặc phế thải. Nhưng ngày nay người ta thay đổi chiếc xe gắn máy, cái máy ghi âm lỗi thời còn xài được, nhưng kiểu mẫu không theo kịp cuộc cách mạng kỹ thuật xảy ra thường trực. Mỹ nữ là thiên nhiên, nhưng thiên nhiên phàm tục theo quan niệm xưa, ngoại trừ những mối tình ngoại hạng của tài tử gia nhân như Trương Quân Thụy và Thôi Quanh Quanh trong Tây Sương Ký, thì việc làm tình chẳng có gì để ca ngợi quá đáng hoặc phô trương. Người xưa gọi tổng quát là việc mây mưa, không mô tả chi tiết. Nàng hầu, ti thiếp là món trang trí lẫm cẩm trong nhà. Mấy cô nàng lo việc pha trà đại khách, tưới mấy chậu lan, bơi thuyền hái sen. Bởi vậy, người xưa nếu muốn sống trọn vẹn, hòa mình vào thiên nhiên thì chơi kiển. Ông lão 60 tuổi vẫn chơi kiển, hòn non bộ, mặc dầu có hầu non và cô này sinh ra đứa con đầu lòng mới được 1-2 tuổi với ông ta. Thổ ấy, đàn bà chưa lên ngôi thần tượng, chưa là tất cả, tình ái chưa được xem là hành động sấm sét thiêng liêng, vì thiêng liêng nên cần được mô tả tỉ mỉ từng cử chỉ. tiêu biểu cho quyền tự do, sống cho đáng cái sống. Ngày nay, đàn bà đã truất phế cây kiểng, nàng là thiên nhiên, là tất cả. Cây kiểng trở thành món trang trí lẫm cẩm, làm tăng vẻ đẹp cho cái gian nhà, đóng vai trò người tỳ thiếp ngày xưa. Những cành hoa bằng chất dẻo hầu hạ cái máy truyền hình, đứng trên nóc tủ rượu hoặc cái tủ lạnh. Kinh nghiệm về cách làm ăn, về cách dưỡng tánh tình của mấy ông lão không được bọn trẻ nghe theo. Bọn trẻ biết phục thiệt lắm, nhưng hỡi ôi, ở thành phố lúc văn minh phương Tây tràn ngập thì điều mà các cụ răn dạy lại giống như bài thuốc đao nam chữa bắc. Ở nông thôn có tiền là chưa đủ, phải có thêm láng giềng gần phòng khi tối lửa tắt đèn. Ở thành thị, tiền là tất cả. Những việc ma chay, tẩn liệm, sanh đẻ, cưới hỏi đã trở thành những dịch vụ có thể mướn. Bạn bè cứ giúp, tiền bạc mặt là xong tất cả. Trước đại nhị thế chiến, thành phố tuy Tây phương hóa, nhưng là đợt một. Bây giờ, việc Tây phương hóa mang tính chất mới lạ hơn. Người lớn tuổi, sống nhiều năm ở Sài Gòn, vẫn khó lòng điều khiển bầy con cháu. Đây là giai đoạn trang bị cá nhân, giai đoạn cá nhân hưởng thụ. Nhiều nhà kinh tế ngoại quốc rêu rao rằng, đừng làm cách mạng chính trị theo kiểu đổ máu. Cứ ngoan ngoãn làm việc để chờ những cuộc cách mạng kỹ thuật giải quyết giùm cho. Những công ty kỹ nghệ với sự hợp tác của chuyên viên kỹ thuật sẽ cung cấp mọi sản phẩm với giá rẻ trong vòng vài năm tới đây. Giai đoạn thịnh vượng đang bắt đầu, vân vân. Quyển Minh Tâm Bủ Giám trở thành sách khảo cổ. Nó bị đánh bại. Quyển sách đang chiến thắng là Muốn Thành Công Trên Đường Đời, Bảy Bước Đến Thành Công, Quẳng Gánh Lo Đi, loại sách học làm người của thời đại kim tiền. Người đây có nghĩa là người làm áp phe, làm tiền. Nó dạy chúng ta nên bộc lộ lòng tốt như thế nào cho vừa phải, hội lộ vốn. Đồng thời, nếu trót mang thật xấu, muốn lừa đảo, đóng kịch thì phải che giấu như thế nào cho người đối thoại đừng thấy thật xấu. Học làm người theo công thức ấy, rốt cuộc chúng ta luôn luôn tươi cười để gây sự tin cậy cho kẻ khác. Gặp ai cũng siết tay, cũng mời họ hút thuốc và nghe người ta nói hơn là mình nói. Làm áp phe, bắt áp phe là chiến lược và chiến thuật. Hưởng thụ là đức tính cần thiết để nền kinh tế được điều hòa. Hưởng thụ, mua sắm tới mức nào thì giá trị con người tới mức ấy. Áo quần, đồng hồ đeo tay, quán ăn, thuốc hút, hiệu chiếc xe hơi, địa chỉ cư ngụ tiêu biểu cho nấc thang xã hội, biết rằng đó là xa xỉ phẩm, nhưng thứ xa xỉ phẩm cần thiết để đi làm ăn giao thiệp, đến nỗi những kẻ thoát dòng tục lụy, mơ trăng gió như thi sĩ tu sĩ cũng phải ăn ở, coi cho được như thế nào đó để gây sự tín nhiệm tối thiểu. Nhiều món đắt tiền không có công dụng thực tế cho đời sống vật chất con người, nhưng lại là cần thiết để đi làm ăn. Thời xưa, cây kiểng, hòn nông bộ, nếu chăm sóc công phu, thì biến quá trở thành cổ tiên, nơi trường sanh bất tử, tỏa ra bao nhiêu phép màu nhiệm. Thời nay, đàn bà đã biến và quá thành tiên, thành nữ thần, nữ hoàng. Nghệ thuật điện ảnh góp công lớn trong sự biến hóa ấy, với những thần tượng vừa hư vừa thật. Minh tinh điện ảnh Hồ Ly Giọng đã lãnh đạo nếp sống của bao nhiêu người khắp thế giới, và họ mới là kẻ giết cây kiểng, đập nát cái hòn nông bộ. Văn minh dường như là hình thức để cảm thông với thiên nhiên, với thần linh. Anh chị giao búa ưa xăm chữ bùa, con rồng, con phụng, quạt năm tháng lịch sử kỷ niệm lúc kết bạn, lúc ở tù. Khi văn hóa Tây phương du nhập vào đất nước ta, nhiều tay hảo hứng bắt chước bọn lính thủy quốc tế xăm hình nhân ngư, cô gái đuôi cá, hình mỏ neo, chiếc tàu buồm. Ngoài ra, nhiều tôn chỉ mục đích được gắn liền vào da thịt. Xăm mình có điều lợi là chủ nhân mang những biểu tượng ấy vào quan tài, chẳng ai cướp bóc hoặc sang đoạt như trường hợp người sưu tầm đồ gốm, tem, ngọc ngà hoặc chơi kiểng. Xăm mình là hóa trang, là tu luyện, là đóng vai thần thánh, sắc luyện mãi ra thành thép. Con người quá đau khổ, chịu nhiều nỗi gian truân thì nhất định trở thành siêu nhân. Người xưa xăm mình để xuống biển chài lưới, loài thủy tộc ngỡ rằng gặp con giao long nên chẳng dám lại gần. Người xăm mình muốn được tiếng, được quá.